Chương trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, kính mời quý vị thưởng thức vở trường kịch Ngôi nhà không có đàn ông của cố soạn giả Ngọc Linh với các diễn viên Thúy Hồng trong vai Bà Hậu, Thu Ba trong vai Xuân, Lâm Ánh Hằng trong vai Hạ, Kim Nga vai Thu, Lan Ngọc vai Dì Ba, Trần Nhật Phong trong vai ông Hậu, Quỳnh Long Giang, Kỹ sư Mẫn, Quốc Bảo vai ông Thiện, Quang Cường vai Thuận sửa xe. Câu chuyện xảy ra tại phòng khách của nhà bà Hậu.
Xuân à, tôi năn nỉ Xuân mà, làm ơn cho tôi một phút thôi. Một phút thật sự của tôi với Xuân.
5 phút rồi, từ lúc anh bước chân vô cái nhà này đã là 5 phút rồi đó.
5 phút. Đúng 5 phút. Nhưng mà trong 5 phút qua Xuân có đếm xỉa gì tới tôi đâu. Xuân cứ ngồi đó đọc sách không à. Đâu có dành cho tôi một giây một phút nào đâu chứ.
Thôi được rồi, bây giờ chuyện gì anh nói đi.
À, Xuân à,
Tôi làm sao?
Thật tình thì tôi...
Tôi làm sao?
Tôi
làm sao?
Tôi yêu Xuân lắm.
Trời ơi, làm gì mà nói yêu, cái mặt thì ghê quá
à. Xuân à, tôi luôn luôn đặt vấn đề này một cách nghiêm túc. Tại sao Xuân cứ coi nó như là trò đùa vậy? Xuân có biết là mỗi lần Xuân đến sở thì...
Xuân có biết là mỗi lần mà Xuân đến sở đó, tất cả thời gian như ngừng lại, rồi cái tất cả không gian như ngừng lại, rồi cái tất cả sẽ trôi vào một cõi mơ hồ, một cõi vô ý thức nào đó.
Hay quá! Xuân à, Xuân làm sao biết được những lời mà tôi muốn nói với Xuân vậy? Trời ơi, cảm ơn trời đất! Chắc là Xuân đã thấu hiểu được lòng của con. Nhưng mà Xuân à, làm sao Xuân có thể đọc được ý nghĩ của người khác như vậy hả?
Đây nè, mấy cái lá thơ này đây nè.
Thơ?
Nè, anh viết cho tôi cách đây 1 năm rồi nè. Nè, y chang trong này nè, không sai chữ nào hết á.
Dù sao thì tôi cũng yêu Xuân. Tôi thật sự muốn cưới Xuân làm vợ đó.
Trời đất ơi, cưới sao được mà cưới? Nhỏ người ta hơn tới 2-3 tuổi mà đòi cưới. Nè, đáng lẽ phải kêu tôi bằng chị đó nha, chị hai đó, biết không?
Xuân à, nhưng mà tôi vẫn yêu Xuân. Không biết Xuân còn chờ đợi cái gì nữa. Mà Xuân cũng đâu còn nhỏ nhất gì đâu. Xuân cũng đã lớn rồi. Nói thiệt với Xuân nha, đối với phụ nữ 30 mấy tuổi á, là cái tuổi bắt đầu à...
Cái gì cái vậy nè? Trời ơi, anh này vô duyên quá, vừa phải thôi nghe. Vô duyên vừa phải thôi. Anh cứ biết rằng á, mà ở đây mà anh nói tới tuổi của người ta là anh mất lịch sự lắm chứ không.
Nhưng mà...
Mà không được giác tuổi Xuân, người ta trước mặt
Xuân
người ta
à,
nữa.
Xuân nghe tôi nói đi. Tôi thật sự yêu Xuân. Tôi thấy Xuân không thể sống mãi như thế này được. Xuân sống như là một nữ tu khổ hạnh vậy đó. Xuân không thể nào sống trong một cái nhà này. Một cái nhà mà không có đàn ông. Và... Xuân cũng không thể nào sống chung với một bà mẹ quá khắt khe như vậy được.
Thôi, tôi được rồi. Nè.
Sao?
Anh không được nói tới má tôi nghe chưa? Đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức đi. Đi.
Nhưng mà... Đi. Nhưng mà... À,
đi ra
nhưng mà tôi yêu Xuân.
Đi.
Tôi yêu Xuân mà. Xuân.
Đi. Đi chưa? Dù gì. Đi. Đã bảo đi nghe chưa?
Được. Tôi đi.
Đừng nói mất dạy à.
Được rồi. Tôi đi.
Đi.
Cái gì mà ồn ào dữ vậy chị hai?
Thì cái thằng kỹ sư Mẫn đó, nó dám nói xấu má mình, nó còn nói là nhà mình không có đàn ông.
Chỉ có vậy thôi đó hả?
Ừ.
Trời ơi, vậy mà tôi hết hồn à. Tôi tưởng nó làm cái gì mà chị la sùm ở ngoài này.
Đợi đến lúc nó làm cái gì tao nữa hả?
Nó nói nhà mình không có đàn ông là đúng chứ có gì sai đâu. Mà chị phải la dữ vậy.
Ủa? Nhưng mà ít nhất tao nói á, thì mày cũng phải binh tao. Chứ tại sao mày đồng tình với thằng Trả là nghĩa làm sao ạ?
Đồng tình cái gì? Nhà này làm gì có người đàn ông nào đâu. Má nè ha, dì ba nè, tôi nè, chị với con Thu. Năm bà đàn bà đi ra đi vô gặp mặt nhau, chán thấy mồ luôn á. Tôi nói thiệt với chị nha, mỗi lần mà tôi bước chân về nhà này á, là tôi muốn bệnh á. Trời ơi, sao mà cái khí âm nó nhiều quá mà nó không có khí dương.
Thôi đi bà ơi, mở miệng ra là bà binh đàn ông không à.
Binh gì? Thì người ta nói, còn mình sai thì sửa sai thôi. Chứ có cái gì đâu mà nói binh nhưng binh. Nói thiệt nha, riết rồi tôi thấy cái nhà này mắc cười quá đi. Dì ba đó hả, thì mỗi lần mở miệng ra đó thì căm thù đàn ông. 50 tuổi đầu rồi mà còn sợ đàn ông gạt. Gạt gì? 10 mấy tuổi biết người ta có gạt chưa? Huống gì 50 tuổi đầu già ngắt rồi.
Mẹ ơi, dì ba thì có lý của dì ba.
Rồi sắp tới phiên chị rồi đó.
Gì?
Chị đừng có binh. Chị đó, chị bây giờ đó.
Tao sao?
Thì chị, cái gì chị cũng hơn tôi hết á.
Rồi sao?
Nè, tôi kể nha. Chị giỏi hơn tôi nè ha. Thông minh hơn tôi nè. Đẹp hơn tôi nè. Đàn ông nó mê chị nhiều hơn tôi nè. Ừ, vậy đó. Mà chị coi chừng nó nha.
Coi chừng cái gì?
Thì mấy người trong sở chị á, ta đồn đó.
Cái gì? Nó đồn tao làm sao?
Không nghe hả? Không nghe, để tôi nói cho chị nghe nha. Họ đồn á là chị bị lạnh cảm. Ê, hay là lesbian không biết có không nữa à. Hiểu nghĩa chữ đó không?
Tầm bậy không à. Không có đâu mày. Nói gì mà kỳ cục vậy?
Không có hả?
Không.
Ủa? Sao hôm bữa tôi nghe mấy người đó nói là mỗi lần đi ngang qua người chị đó ha, hoặc là vô tình mà đụng vô người chị á, là người ta cảm thấy nó lạnh.
Không có đâu. Tao thề với mày hả, là chưa có một cái người nào hả
đụng vô người chị chứ gì. Trời ơi, chị ơi là chị, 30 mấy gần 40 tuổi rồi mà chị chưa có đàn ông á hả, thì chị coi chừng á nghe không. Coi chừng đó, tôi cho chị biết nha.
Nhưng mà tao nói mày nghe nè, nhưng mà thiệt ra tại tao chưa gặp người vừa ý. Tao đang tìm hiểu mà.
Tìm hiểu cái gì? Trời ơi, nói hoài à, tìm hiểu. Nè, em nói thiệt với chị nha. Lúc nào chị cũng coi thường đàn ông hết á. Mà cái kiểu coi thường của chị ngộ lắm nha.
Sao ngộ?
Ráng đi chị ơi. Chị ráng chị học cho thiệt giỏi đi ha. Chứ để chị nhìn người ta với con mắt ha, thấp hơn chị. Có đúng không? Mà mấy người mà nhỏ hơn chị á, thì chị gặp người ta cái mở miệng ra cái kêu người ta bằng cậu, cái xưng chị người ta ha. Còn mấy người mà lớn hơn chị chừng 1-2 tuổi thôi à, cái tự nhiên cái trở giọng lên kêu người ta bằng bác, xưng bằng cháu. Trời ơi
nè, cái đó mẹ biết gì trơn á. Cái đó là kính lão đắc thọ chứ bộ.
Kính lão đắc thọ cái gì? Vậy mà cũng nói cho được, có 1-2 tuổi mà kính lão đắc thọ gì. Rồi ha, còn có tật nữa. Chị moi móc đủ chuyện xấu của người ta ra mà chị nói. Giống như cái ông bữa đến bàn công việc cái chị đó. Trời ơi, người ta mới bước ra khỏi cửa là cái chị la lên. Trời ơi Hạ ơi, cái thằng cha đó hả, chả nhìn tao mà ta tưởng ông có má. Ghê quá. Thôi.
Mày nhắc tao mới nhớ. Nè, mày có nhớ cái thằng cha này không? Lúc nói chuyện á, hai cái tròng đen của nó nằm ngay cái lỗ mũi không à. Trời ơi, thôi mày ơi, chả lé quá trời à. Không được đâu.
Thôi chị ơi, đừng có nói quá đáng. Thì nói nào ngay thì cũng có hơi lé một chút. Nhưng mà cái này người ta gọi là lé mại mại thôi, lé duyên đó, hiểu chưa? Vậy mà cũng nói. Nè, còn cái ông hôm bữa nữa thì sao?
Sao? Ông nào?
Trời ơi, tướng của người ta phương phi như vậy đó. Mà mới bước ra khỏi cửa thôi á, Rồi cũng la lên, trời ơi Hạ ơi, cái thằng cha này chăm mập quá. Tao mà lấy nó hả, chắc nó đè bẹp tao cái dịp lép rồi. Thôi, bỏ qua đi, ai cũng chê hết á.
Vậy chứ tao hỏi mày đó, đàn ông gì mà có bụng như có bầu 9 tháng vậy đó. Trời ơi, làm sao mà chịu được, ôi không được mẹ ơi, ghê quá.
Bầu bì cái gì, trời nói gì mà nói được à. Bây giờ đó, cái tướng đó đó là người ta nói là tướng đô con, người ta coi như vậy là sang trọng đó chị biết không?
Không dám đâu.
Cái điểm chủ yếu ở đây á, là tại vì chị chưa có thật sự biết yêu, nên chị thấy ấn ớn mấy cái đó thôi. Chứ khi mà chị đã biết yêu rồi ha, thì mấy cái chuyện mà nãy giờ chị kể đó chỉ là con số không, không có thành vấn đề gì hết. Nói tóm lại là chị không bao giờ có bạn trai được đâu.
Sức mấy, không dám đâu mày ơi, làm sao mà không có được. Nè, mày có biết là cách đây mấy tuần á, tao đi chơi với bạn trai của tao không?
Không tin.
Không tin hả? À, tao nhắc cho mày nhớ nha. Mày có nhớ là bữa đó tao đi đến 12 giờ khuya tao mới về không?
Không tin.
Ừ, như vậy là mày quên rồi. Nè, tao có chứ bộ, sức mấy mà không có được.
Cái bữa đó là đi chơi với bạn trai đó hả?
Ừ.
Thiệt không?
Thiệt má.
Nè nè, thiệt phải không?
Ừ.
Bây giờ đâu chị kể cho em nghe coi, quan niệm của chị như thế nào là bạn trai?
À,
kể đi, tôi mới tin nè.
Người ta kể mày nghe ha. Mày có nhớ không, cái bữa đó 8 giờ sáng là tao đã đi ra khỏi nhà rồi. Cái tụi tao bắt đầu hẹn nhau từ 8 giờ ha. Cái xong rồi tụi tao đi ăn nè. Rồi có kể
sáng đó, vậy sáng. Là ăn sáng đó phải không?
Ừ, đi ăn sáng. Rồi kể như ngày hôm đó đó, thành phố mình chiếu bao nhiêu phim, có bao nhiêu rạp là tụi tao đi coi hết.
ghê chưa
thiệt vậy đấy hả?
Ừ.
Chà, vậy là cái ông đó thuộc dạng là lãng mạn rồi đó.
Lãng mạn lắm.
Ông đó vậy là được sao nữa, kể tiếp nghe coi.
Rồi cái tới chiều nha. Cái tới chiều cái hai đứa bắt đầu đi ra bến Bạch Đằng nha.
Trời ơi
rồi ha, cái tụi tao lên tàu.
Lên tàu
xong rồi cái mày biết không? Tụi tao lên tàu, cái tụi tao ngồi trên tàu nha. Tụi tao đi gió sông lồng lộng ha. Rồi cái tụi tao kêu con hàu sống tụi tao ăn nè, rồi hành sống nè. Uống rượu mạnh nữa đó.
Có uống rượu mạnh nữa hả? Trời ơi bà, uống rượu mạnh nữa hả bà? Vậy là ông đó với bà thuộc dạng lãng mạn trữ tình. Chứ không phải giỡn chơi đâu đó ha. Rồi nè, rồi sau đó làm sao nữa, mà kể tiếp nghe coi có gì hấp dẫn không.
Xong rồi ha, cái tụi tao sẽ chạy thêm một dòng sông nữa, rồi
thêm một dòng sông nữa,
thêm một dòng sông nữa, rồi mới bắt đầu lên tàu rồi mới vô tiệm kem.
Lên tàu, tất nhiên rồi lên tàu, rồi phải lên bờ nữa chứ.
Thì lên bờ xong tụi tao mới vô tiệm kem.
Trời ơi,
đi ăn kem,
quá lãng mạn, quá lãng mạn. Trời ơi nè, đi một dòng sông, rồi thêm một dòng sông nữa, rồi bắt đầu lên bờ vô tiệm kem. Trời ơi, rồi vô tiệm kem. Rồi nè, rồi sau đó chị về nhà ổng hay là hai người đi kiếm chỗ khác?
Hả? Sao? Mà mày hỏi vậy là sao?
Là cái hậu ăn kem đó. Cái hậu ăn kem xong rồi hai người đi đâu?
Lúc đó 12 giờ rồi thì... Mà nay nó về?
Gì vậy? Gì kỳ vậy?
Hả? Là sao?
Sao rồi cái hậu ăn kem rồi cái mà nay nó về à?
Thì lúc
vậy
đó...
Vậy làm sao?
Thì lúc đó khuya rồi thì mà nay nó về. Vậy thôi.
Chia tay lúc đó đó.
Vậy thôi.
Trời đất quỷ thần ơi, cái gì kỳ cục vậy?
Gì đâu kỳ. Thì ăn xong thì mạnh nay nó về thôi chứ mày nói
trời
vậy?
Đi từ hồi sáng cho tới chiều mà chỉ có tâm sự mấy cái lãng mạn vậy thôi à? Rồi chia tay.
Trời ơi, mày thấy không, đi quá trời, đi nguyên ngày đó.
Rồi không có tiến tới hơn nữa sao?
Không.
Thôi thiệt á. Nè, mà cái ông đó bao nhiêu tuổi?
Chừng 40-50 à.
Trời đất ơi, vậy là cõi trên xuống rồi đó chị ơi.
Cái gì vậy, mày nói gì vậy hả?
Chứ không phải thì sao? 40-50 tuổi rồi mà chỉ có đi chơi tâm sự vậy thôi, rồi cái chấm dứt ở cái chỗ sau khi hậu ăn kem, rồi cái không tiến tới hơn nữa. Không tiến tới nữa phải không?
Không.
Trời ơi.
Vậy thôi, mày sao nhiều chuyện mà.
Nè.
Gì?
Mà nói cái nào ngay ngang. Là tôi nói thiệt với chị đó nha.
Gì?
Là lỗi tại chị đó.
Gì lỗi tại tao?
Thì tôi nghĩ rằng có thể là tại chị như vậy, cho nên người ta ngại, người ta không dám tiến tới nữa. Bởi vì hai người được gọi là bạn trai, bạn gái với nhau, thì ít nhất phải có cái sự mà...
Cái sự gì?
Thì để coi... Cái chữ gì mà ở trong văn học nghệ thuật người ta thường hay nói, cái chữ gì đây nè, để tôi nhớ coi.
Cái chữ gì?
Cái chữ gì đây nè, trời ơi, quên rồi, cái chữ gì gọi là cái chữ... Thôi, quên rồi chị ơi.
Thôi mày nhiều chuyện không biết thì thôi im đi, nói bậy bạ. Thôi, nhưng mà tao nói mày nghe nè, có cái điều á là tao chưa có gặp người vừa ý thôi, chứ không có cái gì hết trơn á. Mày sao nhiều chuyện quá.
Nè, bây giờ tôi nói thiệt với chị nghe, chị ráng học cho giỏi đi, để chị coi thường người ta. Cho nên người ta ngại. Thôi nói cho chị biết đó, chị mà làm riết là chị giống như dì ba thôi.
Cái gì mày nói tao giống dì ba hoài vậy?
Chắc chắn vậy rồi. Dì ba năm nay 50 tuổi rồi đó. Mà còn xin.
Hả? Mày nói thiệt không vậy mày?
Chứ sao? Trời nè, ơi. Chưa bao giờ có một người nha ơi. Dì ba về.
Dạ.
Dạ thưa dì ba mới về.
Là sao vậy? Sao cái hễ vắng mặt tôi là nói xấu tôi hả? Sao vậy? Người ta mới có 49 tuổi, tự nhiên ăn gian tăng một tuổi thành 50 hả?
Đừng có. Con đâu có nói dì ba gì đâu. Tại tụi con ngồi bàn, con bàn với chị hai con. Con nói chứ không biết dì ba lớn tuổi rồi, mà sao cái phọt dì ba, trời ơi, nó cứ thẳng tưng hà như con gái vậy.
Dạ,
đó.
Trời ơi, sao mà nói giống cái ông trong trường của tôi quá vậy? Ông cũng khen tôi đẹp nè, mà tôi thấy tôi đâu có đẹp gì đâu, tự nhiên chứ bộ. Tự nhiên chỗ này hả, nó thắt lại, còn chỗ này hả, nó phình ra. Mấy ông còn xúi tôi hả, đi thi hoa hậu áo dài nữa. Mà hai đứa con coi này nha, dì ba mới nghiên cứu kiểu đi mới. Chà. Không phải như là mấy cái kiểu mấy cô gái mới lớn đâu.
Dạ, đi sao dì ba?
Dì ba đi coi về thử coi nè, ba.
Nè, coi nè. Đi cái kiểu cà da, đàng hoàng ha, tới đây cái thắng lại.
Trời ơi, hay, đi kiểu đó cũng hay. Nè dì ba,
hả?
Sao hôm nay đồng hồ đâu không thấy đeo?
Ê chà, mỗi lần đeo cái đồng hồ hả? Là toàn đàn ông con trai cứ đi theo để hỏi giờ mình không à. Thì ghét dễ sợ vậy đó. Cái mình quay lại mình nói nè, muốn tôi trả lời hả, là phải môn đăng hộ đối tôi mới trả lời.
Trời ơi dì ba, hôm nay đi làm cột tóc nữa kìa.
Trời ơi thì ghét lắm, cũng đàn ông con trai nữa. Mỗi lần mà tôi cột tóc lên vậy nè, là một cái cơ dài, thiệt là dài, nối đuôi ở ngoài sau lưng mình đó. Cái mình quay lưng lại mình cự. Cái mấy ổng nói chứ, ai biểu cái ót đẹp làm chi, cho tụi tôi theo tụi tôi nhìn.
hèn gì ban ngày mà dì ba cũng phải gắn cái khăn đi làm đó.
hai cháu coi nè, dì ba mới nghiên cứu đó.
Dì ba
dầu gội đầu mới hương quyến rũ.
Ôi thôi chết rồi dì ba ơi.
Hả?
Dì ba, vậy là chết đàn ông nữa rồi dì ba ơi.
Trời đất ơi, nó muốn chết hả? Mình cứ cho nó chết.
Ê hả, dì ba chịu chơi chưa?
Ê, thôi bây giờ vậy nè, dì ba mới đi dạy về, để dì ba đi tắm, đi gội đầu, cấm hai đứa nói xấu dì ba nha.
Dạ.
Ê hả,
anh gì?
Tao phải công nhận rằng bây giờ tao thấy dì ba bệnh thiệt mày ơi. Mày nói đúng.
Nè, chị biết không?
Sao?
Dì ba đó là loại thuốc hết chữa rồi đó.
Trời, đúng rồi.
Bây giờ nha.
Cái gì?
Chị cũng coi chừng chị đi.
Cái gì?
Cũng y chang vậy đó rồi đó.
Thôi mày ơi, mới cái gì mày nói với tao nữa. Thôi mày, vừa phải thôi mày.
Thì thiệt mà, càng ngày em thấy cái bộ điệu của chị cũng giống như dì ba đó. Coi chừng đó nha.
Không có đâu mày. Tao thì tại vì tao...
Tại sao?
Tao...
Lạ ghê nha. Em thấy cái nhà này đó, chị với dì ba sống mà không có đàn ông, sao mà chịu nổi hả? Nè, đàn ông người ta hay lắm à. Người ta là trụ cột của gia đình mà.
Thôi đi mẹ ơi, nhưng mà má cũng khổ vì đàn ông chứ bộ.
Đó. Nhắc tới má thì lại khổ nữa. Nè, em nói cho chị nghe nha. Má hận đàn ông á là bởi vì ba gạt má. Ba có vợ bé nên má xù ba đó. Nhưng mà khi má đã xù ba rồi thì má đã ỷ ôi ba đứa tụi mình. Má biết thế nào là hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Rồi khi không bây giờ cái má bắt tụi mình phải căm thù đàn ông giống như má. Đâu có được nè.
Nhưng mà mày có thấy má đau khổ như vậy rồi mày...
Má tự làm khổ má thôi. Chứ ai? Tự nhiên má đặt cho má một cái khuôn mẫu. Rồi má gò mình ở trong đó. Nhiều khi tôi thấy má khóc thầm. Tôi nói thiệt nha. Có má tôi cũng nói chứ không phải sợ đâu à. Mình góp ý từ từ cho má mà.
Dạ má mới về. Dạ thưa má mới về.
Đứa nào mà bỏ cái chậu kiểng ở giữa đường vậy nè bay?
Dạ thưa má mới về.
Con Thu nó về chưa?
Dạ thưa má con không thấy nó.
Tôi hỏi nó về chưa thì trả lời. Nó chưa có về thì làm sao mà thấy được?
Dạ nó chưa về mà má.
Má thường thường thì em con đi học mấy giờ nó về vậy má?
5 giờ. 5:15 á là nó đã có mặt ở nhà rồi.
Má ơi, hay là chắc nó bị bể bánh xe đó má?
Không có đâu. Bây giờ là mấy đứa con gái nó đi học mặc áo dài. Rồi tại vì mưa gió thất thường, con sợ nó không dám về. Nó chờ hết con mưa rồi nó mới về đó má à.
Nó cũng giống mày như vậy đó.
Nó y chang như con Hạ vậy đó má.
Có khi ra đường còn quên bận quần nữa đó.
Trời ơi má.
Má nói gì kỳ vậy, quần mà quên bận. Má nói quá à. Thôi con đi nghe không?
Đi đâu nữa?
Thì nó nói nó đi kiếm con Thu đó má.
Thôi khỏi, trở vô đi. Tôi đã tới trường rồi. Bãi xe cũng trống quang, trống quách à. Mà, Xuân nè.
Dạ.
Con có biết em nó thường đi chơi với ai không con?
Thường thường đó, thì con nghe nó kêu điện thoại, nó nói chuyện với con Oanh đó má.
Mà con có biết nhà con Oanh nó ở đâu không?
Dạ không. Tụi nó nói chuyện chơi với nhau rồi mượn sách mượn vở gì đó, con không biết nữa. Mà con cũng không biết nhà cửa của con Oanh ở đâu nữa má ơi.
Trời ơi, thiệt chị em, nhà tụi bay thiệt. Không ai thèm quan tâm gì đến ai hết được trơn á.
Má, có người kia má, có ai tới kìa má ơi.
Có, để má để đó con. Chắc là có tin tức gì của con Thu đó má ơi. Má chờ con đi nghe má.
Ủa, Hạ, nó đi kiếm ai vậy?
Dạ, cho tôi hỏi, ở đây có phải là nhà của Thu hay không?
Phải.
Nè, đi ra thì đi ra, đi vô thì đi vô hẳn giùm tôi cái đi. Ừ, thì nhà Thu đó.
Có chuyện gì không cậu?
Nè, có chuyện gì vậy?
Dạ, không có gì.
Sao?
Mà có.
Vụ gì?
Dạ là cái ruột xe.
Ruột xe làm sao?
Dạ, cô Thu có ghé chỗ của tôi sửa xe. Rồi cổ nhờ tôi mua giùm cho cổ cái ruột xe. Cái rồi cổ nói đem xe lại thay, mà chờ hoài không có thấy. Giờ cho gửi đây được không? Chứ mà giữ cái này mất công bị mất, cái rồi sợ bị ôm quá.
Được. Nè, tên gì vậy?
Dạ tên Thuận. Sửa xe ở ngoài ngã tư nè. Xe chị chừng nào cán đinh, xì bánh, bể lớp gì đó, chị cứ việc đem ra giá chính giá sống, tôi làm ráo nào hết trơn à. Ngon lành.
Vậy là anh Thuận sửa xe hả?
Dạ thiệt mà.
Nè, sửa xe mà cũng đẹp trai quá ha chị Xuân ha. Nè, bây giờ nghe đây nghe không? Bây giờ tôi giới thiệu nè. Mặc cái áo vest trắng là má.
Dạ.
Còn áo đen là chị Hai.
Dạ chào
còn
chị.
Còn tôi là thứ ba. Con Thu là Út. Còn giới thiệu với lại mọi người đây nghe. Thuận sửa xe.
Dạ chào.
Thôi được rồi mày.
Nói nữa đi con. Con lành quá xá ha. Khách mới bước vô nhà mà con cứ nói liên hồi. Nói như là pháo nổ. Khách mắc trả lời. Sao khách đi về được? Nè cháu à.
Dạ.
Mà nó đã trả tiền xe cho cháu chưa vậy?
Dạ rồi bác.
Cảm ơn cháu nha.
Dạ. À, thưa bác cháu về. Em về nha mấy chị.
Quý thính giả vừa nghe phần đầu của trường kịch Ngôi nhà không có đàn ông. Chương trình Kịch Sống xin kính chào tạm biệt và kính mời quý thính giả đón nghe phần 2 vào tuần tới. Chương trình Kịch Sống đến đây tạm ngưng. Thúy Hồng và toàn ban Kịch Sống xin chào tạm biệt.